Thế nào gọi là chánh mạng nhỉ?
Chánh mạng không tự nuôi sống bằng những phương tiện trưởng dưỡng ba độc tham sân si.
Chúng ta là người xuất gia, hễ lo nuôi cái thân mình ấy, thì lại thành tà liệt. Làm gì mà không để lo nuôi cái thân mình ấy, thì là mới là chánh. Thế không nuôi thân mình thì làm sao mà cái thân nó sống? Mà bây giờ tôi lo nuôi thân tôi thì cô lại bảo là tà. Người ta làm phúc, bởi vì rằng thì là người ta coi người ta đó là một cái khoa học cũng như là thuốc. Cái nghề làm thuốc là một cái khoa học đem cái lợi ích cho thiên hạ, chứ không phải là một cái khoa học mà giết người. Chỉ trừ mấy ông lăng băm, mấy ông địa lý lao thì không nói được gì, chứ còn chính đó là những cái khoa học để làm phúc cho thế gian. Thế sao mà chúng mình làm mà để nuôi sống ấy, thì là người ngoài đời ấy, người ta làm để nuôi sống ấy, thì được. Còn người xuất gia ấy, mà làm cái nghề thiên văn địa lý với cái nghề làm thuốc đã, thì Phật gọi là tà hết. Nếu làm để kiếm ăn, Phật gọi là tà hết. Tại sao? Chính cái vấn đề này cho nên đạo Phật bị xã hội. Từ nước Tàu, các nước khác cũng vẫn bị những xã hội người ta chê trách. Nước Tàu cũng bao nhiêu lần đạo Phật bị đảo điên, cho đến cả Ấn Độ, cả các nơi đã, đều có cái lúc thịnh lúc suy. Thì tại làm sao những cái lúc suy ấy? Là bởi vì người ta cứ y cứ vào cái chỗ là những người theo đạo Phật, những người xuất gia bỏ cả gia đình xã hội đã, thì không phải là con người nữa. Chúng ta gọi là không phải con người, không có lo bổn phận, bất nhân bất nghĩa, bất hiếu bất trung. Ở trong cái quyển Đại Báo Ân Phương Tiện, trong cái quyển nó có kể một câu chuyện là ngài A Nan đi khất thực tới một cái nhà đó. Thì trong cái lúc ngài vào khất thực thì cũng có một đứa bé ăn xin, nó cũng vào nó xin. Thì ngài thì khất thực mà đứa bé nó đi ăn xin. Thì cái người chủ nhà người ta ra người ta cúng ngài, và đồng thời người ta cho đứa bé. Thì đứa bé nó được cái phần của nó. Nó đói quá, nó đứng ngay tại chỗ, nó chọn những cái miếng xương nó ăn. Còn bao nhiêu những cái miếng ngon ấy nó xếp lại một chỗ, mà nó chọn lấy cái xương nó nhai, nó tỏ cái vẻ nó đói khổ lắm. Thế ngài A Nan tò mò mới để ý thấy, mới hỏi nói rằng làm sao con ăn, thì thấy con cái cách ăn thì biết là con đói lắm, mà làm sao con lại không ăn những cái miếng ngon, con lại nhặt những cái miếng ngon con để bên cạnh rồi con lấy cái xương con nhai, đã đói sao không ăn cái miếng ngon? Thì còn thằng bé nó nói rằng bố mẹ con bù lòa, con hàng ngày phải đi xin để nuôi bố mẹ, cho nên rằng con đói quá, thành là con phải ăn cho đỡ khổ, còn cái miếng ngon này con phải để dành cho cha mẹ con. Thì ông A Nan vốn là một vị có nhân có nghĩa, cho nên ông A Nan nghe nó nói như thế khen lấy khen đẻ, không phải là chỉ khen một câu, đứng tại chỗ khen rồi đi ra khen lấy khen đẻ, thằng bé quý hóa quá nè. Thì có một cái người ngoại đạo, người ta đứng ngay đây, ta thấy cái ông này cứ khen cái thằng bé nói đi nói lại, cho nên người ngoại đạo người ta phải ghét. Người ta mới nói là đúng đấy, cái thằng bé ấy thật là đáng quý, thằng bé ấy mới là con người, chứ còn cái ông Cù Đàm, thầy của ông ấy, ông Cù Đàm tức là ai? Tức là Đức Phật đấy. Ông Cù Đàm là họ ở tại gia, tên Ấn Độ họ ở nhà ở tại gia. Còn cái Cù Đàm là thầy của ông ấy à, thật là đồ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu. Thế cái người ngoại đạo ta nói như thế xong rồi ta bỏ người ta đi. Ông A Nan đi về trong lòng cứ ngẫm nghĩ, rõ ràng người ta nói cũng phải. Bất hiếu là bởi vì rằng không lo cho cha mẹ, mà bất nhân là bởi vì bỏ vợ. Đức Thích Ca lấy vợ còn trẻ, vừa mới lấy vợ được có vài năm rồi vứt người ta đấy, mà không lo cái đời sống cho người ta, đấy là đồ bất nhân. Rồi con vừa mới chứng đức, chẳng nuôi gì cả, vứt cái bỏ vào rừng, ngồi ở trong rừng, trong khi con chứng đức còn nhỏ như thế. Như thế chả phải là đồ bất nghĩa hay sao? Bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, mà lại bất trung nữa. Quốc gia xã hội trông mong có một độc nhất, có một ông thái tử, thì cũng bỏ cả nước đi và rừng ngồi. Thế thì chẳng phải là bất trung là cái gì? Cho nên ông An An ngẫm nghĩ đúng rồi, thầy mình thật là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu. Không còn cãi gì được nữa. Ông An An mới về mới bạch Phật rằng con nghe cái người ngoại đạo người ta nói mà con thấy người ta lại có lý. Vậy thì xin Phật chỉ cho chúng con biết, chúng con những người xuất gia đây toàn là bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bất trung hay sao? Khi ông An An bạch Phật thì Đức Phật Ngài mới nhóm hết cả chúng lại. Ngài nhóm hết tất cả trong chúng lại, rồi Ngài mới hiện một cái hào quang tròn lớn ở khắp quanh người Ngài. Ngài hiện lên một vòng hào quang rất thật lớn, mà trong cái hào quang ấy có đủ hết cả cả trời, cả người, cả ếch, cả nhái, cả châu bò, sâu bọ, nghĩa là muôn loài có mặt hết cả ở trong cái hào quang đó, không thiếu một loài nào. Chư Phật mới bảo trong chúng hãy nhìn vào cái hào quang, thấy rằng từ xưa, từ vô thủy kiếp tới nay, Như Lai ở trong luân hồi đã có tất cả các thứ thân như là đã hiện ở trong cái hào quang đó. Đã có đủ các thứ thân, mà thân nào cũng có cha mẹ. Thế cho nên tất cả mười phương chúng sanh đều là cha mẹ của Như Lai. Vì vậy cho nên Như Lai phải tu, phải giác tỉnh, phải ra khỏi cái luân hồi, cái gốc khổ nạn. Và Như Lai phải đắc đạo Bồ Đề. Để làm gì? Để phụng sự, để đền ơn đáp nghĩa cái công lao của cha mẹ nhiều đời. Không phải chỉ vua Tịnh Phạn và Ma Gia Phu Nhân mới bà Maha Ba Sa Ba Đề mới thương yêu Như Lai, mới lo lắng cho Như Lai. Thật ra từ vô thủy kiếp tới nay, tất cả bao nhiêu cha mẹ đều đã từng thương yêu, đều đã từng lo lắng, đều đã từng đem tất cả tinh thần, tâm hồn và thể xác để lo cho Như Lai. Vì vậy cho nên Như Lai có bổn phận phải xuất gia tu đạo, thành đạo để đền ơn đáp nghĩa tất cả mười phương cha mẹ. Cho nên ngày nay các ông đi tu chính là vì biết ơn và mong đền ơn. Thế cho nên cái cuốn kinh đó tên là Đại Báo Ân Phương Tiện. Phương tiện Đại Báo Ân. Phương tiện là cái phương pháp, cách thức cần dùng, nó tùy cơ, tùy thời, tùy việc mà ứng dụng, chứ không phải khư khư chỉ có một việc là ở nhà để nấu cơm, thổi cơm, giặt áo cho cha mẹ mà gọi là có hiếu. Có hiếu là làm thế nào cho cha mẹ được giải thoát, làm thế nào cho cha mẹ tỉnh ra mà vĩnh viễn hưởng cảnh an vui. Cho nên tùy cơ, tùy thời, tùy việc mà ứng dụng những các phương pháp, thì cái phương pháp báo hiếu hữu hiệu và chắc chắn nhất là xuất gia tu đạo rồi đền ơn đáp nghĩa, thì vừa đắc lực mà vừa là cha mẹ mới hết khổ thật sự. Còn bây giờ mình ở nhà thổi cơm và giặt áo cho cha mẹ chỉ đỡ cho ta mẹ một cái nhọc nhằn quá loa, chẳng có mình thì cũng có người khác. Nhưng mà đến ngày như bà Thanh Đề mà vào địa ngục, nếu không có ông Mục Kiện Liên đã xuất gia, đã theo Phật, thì có tìm được cái phương pháp mà cứu được không? Thế cho nên rằng không phải chỉ khư khư một việc, mà phương tiện đại báo ân. Phương tiện nghĩa là tùy cơ, tùy duyên, tùy việc. Miễn là mình có cái tâm biết ơn và đền ơn. Chỉ sợ rằng chỉ có chuyện đầu lưỡi thì không báo đền được. Chứ thật từ trong lòng mà biết ơn mà đền ơn thì không có biết bao nhiêu phương pháp. Người ta đã nói là trong cái lúc cùng thì mọc ra ba đầu sáu tay. Cho nên Đức Quan Thế Âm Ngài thị hiện 1000 mắt, 1000 tay, để tỏ rằng Ngài có đủ phương pháp, Ngài có tìm, Ngài có đủ phương cách để mà độ chúng sanh. 1000 mắt tức là có cái đủ cái trí tuệ, thấy đủ các hoàn cảnh của chúng sanh. Rồi 1000 tay là có đủ phương pháp để cứu độ chúng sanh. Người thế gian cũng nói là khi cần để tôi mọc ra 3 đầu 6 tay, nghĩa là lúc mà cần đến, nếu thật từ đáy lòng có tâm biết ơn thì cái phương cách đền ơn rất nhiều, chứ không phải chỉ có một việc. Cuốn kinh gọi là phương tiện đại báo ân. Thế thì Đức Phật không những là báo ơn cha mẹ một đời, mà báo ơn cha mẹ nhiều đời. Cũng như cha mẹ hiện tại đây thì có vài chục năm là tình mẹ con thôi, rồi sau vài chục năm thì bỏ đi hay sao? Đức Phật không thế. Ngài nói rằng tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ của Ngài, cho nên Ngài đền ơn đáp nghĩa tất cả chúng sanh. Thì chúng ta bây giờ theo Phật xuất gia nên đi cái con đường của Phật mà biết ơn, đền ơn. Ngoài thế gian người ta chê trách chúng ta là những hạng người ký sinh trùng, làm con trùng cứ dựa vào thiên hạ mà ăn. Thế mà đây Đức Phật cấm chúng mình không được làm một việc gì để mà kiếm sống cả, bắt chúng mình làm tất cả các việc phước lành, nhưng mà không được có cái ý trông mong về cái sự kiếm sống. Thế thì đấy là luật của Phật. Mà người đời thì người ta lại chê trách đó là cái việc dạy đệ tử làm ký sanh trùng, làm con trùng ăn bám xã hội. Thế thì con phân biệt cho chị em thấy cái chuyện, cái việc tầm con mắt của người đời và cái luật của Phật, thì hai cái làm sao cho dung hòa. Nếu không lo cái đời sống hiện tại thì ai lo cho mình? Sao lại còn đặt cái gánh lên vai mọi người nữa, bắt người ta lo cho mình? Cái thân của mình đây mà lại không lo, thân mình cứ hàng ngày đòi ăn, thế mà bây giờ lại bắt người khác lo ăn cho mình. Tại sao thầy cũng lại như vậy? Sao lại ông Phật đã lầm cầm, bây giờ thầy cũng lại như thế luôn? Thầy đệ tử Phật nghĩa là một dòng dõi lầm cầm. Thấy cái gì Phật biết cái gì mà Phật dám ra lệnh cấm tuyệt tăng ni không được cầm đến đồng tiền. Chính trong luật đấy là, trong luật đấy là các tỳ kheo, tỳ kheo ni mà có tiền là phải nhắm mắt mà ném đi. Tại sao lại phải ném tại đành mà lại còn bắt nhắm mắt nữa làm sao? Phật biết, bởi vì cái tham nó ăn gốc, ăn rễ ở trong tâm mình. Có thể lúc này mình hăng hái mình ném đi, nhưng mà chốc nữa cần đến tiền trong gạo thì mình lại tìm cái chỗ đó mình nhặt lại. Đã. Cho nên Phật bắt phải nhắm mắt mà quăng. Đã. Đến cái trình độ như vậy thì tại sao ông Phật ông ấy dám như vậy? Mà ông ấy đặt cái luật không phải chỉ cho một nhóm xuất gia ở bên cạnh Phật, mà để cho đời đời, cho tới bây giờ là 2500 năm, chúng ta vẫn cứ phải theo cái luật lệ ấy. Mà không phải chỉ một xứ Ấn Độ, mà bây giờ khắp trái địa cầu, ai đã là tỳ kheo phải vâng cái luật ấy. Mà Phật nói, Phật lại còn nhắc thêm một câu nữa: người nào mà không nghe lời Phật về cái việc này, người ấy không phải là đệ tử Phật. Minh bạch Phật lại còn nhắn, Phật biết mà. Chứ nhiều khi nó lại bảo thôi ta phương tiện, ta phương tiện. Cho nên Phật lại còn phải ấn thêm một câu: người nào mà không chịu nghe, không vâng theo như thế, không phải đệ tử Phật. Thì sao ông Phật ông lại dám đặt một cái luật lệ như thế? Mà đối với người thế gian ấy, thì người ta cho cái luật lệ ấy là luật lệ giết người. Đó, bởi vì không có tiền làm sao sống, lấy gì đông gạo, lấy gì may áo, làm sao sống. Mà ông Phật ông ấy dám cả ra như vậy. Thì bây giờ chúng ta hãy nghĩ lại đi, đã 2500 năm nay rồi, chúng ta có thấy ở đâu kể rằng tăng ni chết đói không? Có thấy không? Có thấy ở đâu đã xảy ra cái việc tăng ni chết đói không? À, mà khắp địa cầu bây giờ thầy cũng không thấy. Ngay đến đạo Phật ở bên nước Pháp, bên nước Anh, là những cái nước mà đạo Gia Tô triệt để. Mà đạo Gia Tô ấy là một đạo người ta chỉ biết Chúa mà thôi. Đó. Chứ người ta không có cái chuyện mà dung tha. Đạo Phật của mình người ta gọi là ma. Ấy vậy mà thầy phải thấy những các tăng ni ở nước Anh, ở nước Pháp, như sư chú Mandala làm cái chùa to nhất Âu Châu. Đó. Có ai, thầy có thấy người nào là người đói, người thiếu đâu. Thế là đầu đuôi thế nào? Như ví dụ thầy cứ nói như thầy, thì hồi xưa thầy còn một mình thì tuyệt đối có khi cũng phương tiện cầm xong rồi thôi, chứ giữ cho thầy là không có. Cho tới bây giờ đây, thầy cứ có đủ một cái, bao nhiêu đủ chia được là thầy lại chia đi các chùa, chứ sự thật thầy không có đồng nào. Thế thì mà thầy có đói không? Thì thầy chẳng đói mà thầy lại còn ăn no nữa. Như cái trong cái nhà ở trong ấy, nó đổ nó gãy mấy cái cột, thầy cũng cứ mặc kệ. Thế rồi thì bây giờ cô Hoa Nghiêm, cô phát tâm cô làm, cô bảo cái đám này có chịu nhịn đói cô lấy quỷ của Lăng Nghiêm. Có bằng lòng nhịn đói hay ai mà bằng lòng thì giơ tay lên cả chúng. Nó giơ tay nó bằng lòng nó nhịn đói, bao nhiêu quỹ của Lăng Nghiêm nó đem mà làm cái nhà đó. Thì thầy bảo đấy là việc của Lăng Nghiêm, thầy không biết. Chỉ có hôm vừa rồi cô Hoa Nghiêm tới bảo thầy rằng xôi sạch cái cả tiền, không còn đồng nào nữa. Thì bây giờ thầy cho tiền để mua 200 bao xi măng nữa. Đã, tính ra là mười mấy triệu. Thì lúc đầu thầy cũng bảo thôi thì nhà đã sắp xong rồi, chỉ còn cuối cùng nữa thôi. Thì thầy cũng nhưng mà về sau rồi thầy nghĩ lại không được. Bởi vì tiền của thập phương, người ta từ sự những cái gì thôn nào, làng nào, xóm nào, có người tích từ Quảng Trị, có người từ Huế, có người từ đâu về. Cái người thì cúng 10, cũng có người cúng 10 ngàn, có người cúng 1 ngàn, có người cúng 2, 3 ngàn, gom góp lại. Nghĩ đến cái công lao của thập phương ba tánh, người ta về chùa đem cái vất vả nhọc nhằn của người ta, ta dâng lên ngôi Tam Bảo, thì đâu mà thầy lại được phép dùng tiền, dùng những cái tiền ấy của người ta mà đi làm cái nhà cho mình được. Thế cho nên thầy hội đồng các quý cô là thầy hỏi rằng, thầy thì thầy nghĩ rằng không có thể nào mà làm một cái nhà, làm thành một cái địa ngục được, để cho mình đi ra. Thì không mà làm một cái địa ngục chui ra chui vô thì không được. Cho nên là thầy hỏi lại ý kiến cả chúng. Đấy, một mặt thì sư cô Hoa Nghiêm cần như thế, hôm nay thầy cũng mời cả sư cô Hoa Nghiêm có mặt đấy. Còn một mặt thì luật của Phật là như thế, không được phép dùng tiền của thập phương mà lo cho cái thân phận mình. Chắc cái nhà ấy là nhà của người khác, của chúng, làm cho chúng thế thì thầy được làm. Cũng như cái nhà vừa rồi đấy, làm cho chúng thì thầy được làm, chứ làm cho bản thân mình thì thầy sợ. Thế sư cô Vĩnh Lạc cũng hỏi thầy, thế làm sao thầy làm những các nhà, các chùa, mọi các nơi được, mà bây giờ làm nhà của thầy thì thầy lại không dùng tiền thập phương được, mà không dùng tiền thập phương thì lấy cái gì mà dùng? Thì thầy cũng nói rằng Bởi vì còn có cái ngã nó đi ra, cái ngã nó đi vào, thì còn có cái ngã chịu tội. Bao giờ mình hoàn toàn vô ngã ấy, thì lúc bây giờ mình được phép dùng tiền thập phương cho mình. Chứ còn bây giờ mình hãy còn có cái ngã, chưa xóa được hẳn cái ngã. Có cái ngã đi ra, cái ngã đi vào, thì còn có cái ngã vào địa ngục. Cho nên là thầy tự nhiên thầy sợ quá, thầy không thể, không dám. Mà thầy hỏi trẻ em lại, thì thầy thấy cái việc như thế, thì bây giờ thầy yêu cầu sư cô Hoa Nghiêm, thầy không dám nhờ sư cô làm, thầy là tự sư cô phát nguyện, sư cô quyết định, chứ thầy không hề nhờ, thầy không bao giờ thầy dám nhờ cái việc ấy. Mà bây giờ cái lòng tốt của sư cô quyết định, nhưng mà nửa chừng sư cô không nổi, thì sư cô cứ để đấy, cứ để đi cho thầy. Thầy cứ thế thầy thọ dụng, được một phần ba thầy ở một phần ba, được hai phần ba thầy ở hai phần ba, không làm sao cả. Rồi về sau này dần dần có thí chủ nào người ta trông thấy cái việc dở ra mà người ta muốn cho xi măng làm cái sân, thế thì mình làm cái sân. Người ta cho xi măng để chát cái vôi thì mình chát cái vôi. Nghĩa là người ta cho cái việc nào sẽ có những người người ta giúp làm thế. Mà nếu không có ai cả thì cứ để đấy, có ai bắt đâu. Thế thì thầy xin với tất cả trong chúng như vậy. Mà thật lúc bây giờ trong tay thầy có 20 triệu. Thì thầy lấy 20 triệu ấy thì chia cho tất cả hương sen, dược sư, bát nhã như mọi khi thầy vẫn chia. Đó. Thầy có tiền ở trong tay như tiền của thập phương chứ không phải của thầy. Thì thầy và chúng ta cứ vâng lời Phật đi. Thì cái ví dụ như cái nhà có nửa chừng chúng ta có chết không? À. Mà như là thầy tuy rằng nói không cầm tiền, nhưng mỗi khi thầy cần đi xe hay đi xe hơi đi Sài Gòn lên trên này, hay từ trên này về Sài Gòn, thì thầy vẫn có cầm để mua vé xe để đi xe. Chứ còn thật ra sư cô Đức mà là giám đốc cái mấy cái chiếu ở Vũng Tàu đó, thì má của sư cô là Ni Sư Tánh. Thầy của Ni Sư Tánh, ngài chủ chứ, ngài là chủ một ngôi chùa ở Sài Gòn, tuyệt đối tay không dính đến tiền, mà ngài nuôi chúng tuyệt đối tay không có mó đến đồng tiền. Đi xe khi cần đi tỉnh nọ tỉnh kia thì cứ ra cứ đứng ở cái xe đó, thì thì nói với cái người xe, cái người tài xế hay cái người lơ đó, cho đi, các ngài gọi là đi quá ra đó. Thế người ta cho đi thì đi, không có lại đứng để đợi cái xe khác, chứ không nhất định không cầm tiền là không cầm tiền. Chúng đau ốm ấy thì cứ bạch cô này, bạch con đau như thế này, có bà A bà B tình nguyện là cho thuốc, xin phép thầy cho con được lãnh cái thuốc của cái vị ấy. Cái cô này lại con đau cái này, xin phép thầy cho con lãnh thuốc của vị kia. Chứ không bao giờ trong chùa có đồng tiền mà người ta sống được bình an. Mà bây giờ nghe nói đã lâu lắm thầy không gặp, thì không biết ngài còn sống hay là ngài đã chết rồi. Nhưng cái thời mà thầy gặp ngài, sau cách mạng thầy còn gặp ngài, thì ngài đầy đủ lắm, không thiếu một cái gì cả. Thế thì trải nghĩa cái việc ấy làm sao, cứ từ từ cương tiện rồi theo người đời mà sống, thì cho nên Phật tử mới sống được hay thế nào. Bởi vì ông Phật, ông ấy có cái thấy, cái tầm thấy của ông ấy nó không giống như cái tầm nhìn của người đời. Ông ấy thấy rằng như chúng ta ở trong bụng má ra, ai nặng lên thân của Tịnh Tuệ. Cô Tịnh Tuệ có phải con măng, bà mụ tôi cần hai con mắt như thế, hai cái tai như thế, có sửa soạn xếp đặt hay là có tiền để mua cái thân ấy không? Thế sao còn có cái thân bây giờ? À đó, đó. Mà cho đến là có cái mũi để thở, lại có hai cái lá phổi, rồi có cái quả tim. Nó, mà cái quả tim của con nó tài là nó làm việc cả trăm năm trọn đời, nó không phải nghỉ ngơi gì cả, không phải xin phép đi nghỉ một thời gian. Ấy vậy mà nó vẫn nó chu đáo. Đó. À, thầy đọc cái tờ báo của các vị cho thầy mượn. Cái nước miếng mình nó đã có đủ. Không những là nó có cái khả năng nó trừ trùng, mà nó lại mà chính bởi vì nó có những cái khả năng nó trừ trùng, cho nên những con trùng không ở miệng mình được, cho nên là nó không có hôi, mình mới nói chuyện với nhau được. Cho nên cái miệng mình mà nếu không có cái nước miếng này, nó có cái khả năng ấy, ấy thì chúng mình không dám ngồi cạnh nhau. Thế thì làm sao mà nguyên có một thầy, đây là nói một cái nước miếng ở miệng thôi, mà nó đã đề phòng từ cái chuyện để cho Viên Chí ngồi bên cạnh với chị được. Cho nó định nghĩ được ra đến cái chuyện đấy, ta phải có cái chất này để ta trừ được cái loại vi khuẩn này. Có cái loại vi khuẩn ấy, nó chuyên môn, nó thành ra cái hơi hôi, không ai chịu nổi. Mà cái miệng của mình ấy, cái nước miếng của mình ấy, nó có cái khả năng, nó có một cái loại khả năng, nghĩa là nó có trăm nghìn thứ khả năng khác. Thầy nói một cái thôi, nó đặc biệt, nó trừ cái loại vi khuẩn mà sinh ra cái hơi hôi đó. Vì vậy bây giờ dám ngồi cạnh nhau, chứ không có thân bao nhiêu thì thân cũng phải bỏ chạy. Thế thì những ai chu đáo xếp đặt những cái nhỏ nhặt mà rất cần mà thiết yếu như vậy, ai chu đáo và cho con tiền nào để con bỏ vào đâu mà để có được cái đó. Cho nên chúng ta nhân duyên sanh, tuần nghiệp phát triển. Chúng ta học thì chúng ta thấy cái chân tâm bản tánh của chúng ta đó, nó có những cái khả năng mà người đời, cái hiểu biết của loài người không thấu đáo được. Thế thì cứ quay về mà nương tựa cái chân tâm bản tánh của mình. Đó. Làm sao mà buông xả được hết cái mê, những cái sai lầm, rồi quay về nương tựa cái tâm, chân tâm bản tánh của mình. Cái chân tâm bản tánh của mình là pháp. Ai mà thấy được cái pháp ấy là người sáng suốt, tức là Phật. Mà ai mà đi cái con đường để giác tỉnh được cái chân tâm bản tánh ấy, tức là đem trí trở về lý, người ta gọi là trí lý hòa hợp, tức là tăng. Chỉ có quay về nương tựa Phật, pháp và tăng thì mới thật là chỗ nương tựa. Chứ còn nương tựa đồng tiền, nương tựa tình ái, nương tựa vào cái thân này, như ông trưởng giả hôm vừa rồi chúng ta nói chuyện, ông ấy có bốn người bạn đó, thì cái nương tựa ấy là cái nương tựa sai. Để nó chỉ có những cái công dụng tạm thời mà thôi, chứ rốt ráo nương tựa thì không được. Cho nên chúng ta ngay cái thân mình đây, mình còn chả làm chủ được nó, huống chi là mình xếp đặt được cái gì ở bên ngoài. Cho nên cứ tin, quay về cái chân tâm bản tánh của mình, mà bỏ những cái nghiệp xấu đi, cầu tu cái nghiệp lành, thì tự nhiên tất cả cảm ứng nhân duyên hòa hợp, người con người sẽ có đầy đủ mọi việc. Thì cái tầm con mắt của Phật đã thấy suốt thấu cả ba đời khắp mười phương, cho nên Phật mới đặt ra những cái luật lệ mà người đời họ không thể hiểu được. Còn người đời thì cạn cợt, cứ lo những cái hiện tại thôi. Mà chúng ta thấy là họ đã có thật được bình an không? Đã có nhiều tiền bao nhiêu thì lại bao nhiêu vất vả về đồng tiền. Người nghèo khổ về cái sự thiếu thốn, người giàu lại khổ về cái sự dư thừa. Thế cho nên vâng lời Phật, chúng ta con Phật thì vâng lời Phật theo cái tầm chi kiến của Phật, cho nên không sợ đói, không sợ nghèo. Còn như nếu mình lo như người đời, mình lo thân, lo ăn, lo mặc, lo sinh sống, thì cái lo này là cái gốc của cái tham. Mà từ cái tham nó mở ra tất cả các cái mà Phật gọi là cái khổ. Chúng ta học vài ngày hôm qua đó, chữ tập nghĩa là tất cả phiền não. Mà phiền não thì nói thật ra rất nhiều, nhưng mà có con số đặt ra thì bảo là 84,000. Thế nhưng mà Phật chỉ bảo chúng ta học có một chữ tham ái thôi. Cho nên cái tham ấy nó là gốc. Dĩ nhiên cái ngu si ấy thì là gốc mà thành tham. Nhưng mà cái ngu si ấy chúng ta khó nắm. Cho nên cái tham ấy nó hiện tướng mình thấy được. Cho nên Phật dạy mình chỉ học, chúng ta học có một chữ tham thôi. Nếu mà bây giờ con quay về con lo cái thân của con ấy thì các thứ tham nó nổi lên này. Cho nên muốn trừ tuyệt được cái tham thì cái việc đầu tiên ấy là tập thấy cái thân này là giả. Cho nên chúng ta mới quán bất tịnh, quán vô thường, vô ngã, khổ và không. Đừng có một chút ái luyến gì đến cái thân này cả. Thế mà nếu mà để cho các con lại lo cái đời sống thì có cách nào mà giải thoát được cái ái luyến cái thân không? À, đấy nó là cái một cái, đấy là một cái phương pháp Phật dạy cho chúng ta, cũng là một cái phương tiện để mà chúng ta giải được cái ngu si tin tưởng ở thế gian mà cái tham ấy nó là cái tướng số một. Cho nên Phật khuyên chúng ta tìm hết các phương tiện thì cái không được cầm tiền, không được lo đời sống chính là những cái phương tiện để nhổ cái gốc tham.